Dạ, con chào thầy. Tiếp theo về những cái quan điểm lề đồ của dân gian á, thì có một cái câu mà theo cái dân gian cổ xưa người ta có nói là chó thì không nuôi quá 8 năm, gà thì không nuôi quá 6 năm. Dạ, cái ngụ ý của cái quan điểm này á thì có nghĩa là những cái vật mà mình nuôi, ví dụ con chó và con gà mình nuôi quá cái thời gian như trên á, thì nó sẽ không phải là đem lại cái sự may mắn cho mình hoặc là những cái những người bạn gần gũi với mình nữa, mà nó lại mang những cái điềm xui cho mình. Hoặc có thể bởi vì là những người cách suy nghĩ người ta là những cái con vật này mà nuôi quá lâu như vậy thì giống kiểu như nó khôn quá và nó có thể biến thành tinh chẳng hạn đó, cái quan điểm như thế thì nó sẽ đem lại những cái điều không tốt cho gia đình. Thì đối với góc độ Phật giáo thì thầy đánh giá cái vấn đề này như thế nào?
Kính thưa Minh Phương và quý khán giả theo chương trình, về phương diện tuổi thọ của gia súc đối với loài chó và loài gà thì thời gian nó ngắn hơn kiếp người của chúng ta rất là nhiều, ít nhất là từ 3 cho đến 7 lần. Tuổi thọ trung bình của một con chó là từ 8 năm cho đến 13 năm, tùy theo cách thức chăm sóc, môi trường sống, chế độ ăn uống cũng như là các cái dịch vụ y tế khi mà chó bị bệnh do sự thay đổi khí hậu hay là bị ảnh hưởng của thực phẩm v.v. Còn loài gà đó thì tuổi thọ trung bình chỉ có khoảng 6 năm cho đến 10 năm. Và phần lớn thì khó có gà nào đạt được cái tuổi thọ đó, là bởi vì phần người nông dân Việt Nam hay là mỗi gia đình nông thôn Việt Nam nuôi gà vịt là để ăn thịt vào những ngày cúng giỗ hay là có tiệc tùng hoặc là sinh hoạt v.v. Còn những nhà mà nông trại lớn về gà vịt đó, thì người ta nuôi vài ba tháng người ta đã bán rồi, thì nó đạt được cái khối lượng và trọng lượng nhất định là người ta sẽ đem đi bán thôi. Cho nên cái dòng đời của gà và vịt đó khó có thể đạt được 6 năm như thông thường, cái tuổi thọ trung bình của nó có thể có và nó có thể chết trong vòng mấy tháng hoặc là năm thôi. Như vậy đó, cái câu này nó có thể nó phát xuất từ cái bối cảnh quy nạp về cái tính tuổi thọ tương đối của gà và vịt được nuôi ở trong các gia đình ở nông thôn. Và nếu như các gia đình mà không có nhu cầu giết thịt thì tuổi thọ trung bình của các con vật đó là ở mức độ đó, còn tuổi thọ tối đa của chó có thể lên đến 13 năm, nhưng mà trung bình là khoảng 8 năm thôi. Cho nên là người ta đưa ra cái câu này là chó không thể quá được 8 năm, còn gà không quá được 5 năm, là 6 năm. Nó chỉ đúng được trong một số bối cảnh với cái môi trường rồi chế độ chăm sóc, nhất là trong cái giai đoạn mà chúng ta chưa có phát triển ngành thú y. Còn hiện nay là đã có ngành thú y, kiến thức y khoa, an toàn thực phẩm, không chỉ cho con người còn cho các cái loài gia súc đó, đạt được rất là cao. Thì tuổi thọ thay vì chó là từ 8 cho đến 13 năm, có thể lên đến thành 15 năm. Rồi tương tự gà, nếu mà không có giết thịt, không có bán, tuổi thọ trung bình nó có thể là 6 năm, có thể tăng trưởng lên thành là 11 năm, 12 năm. Cũng giống như con người chúng ta trong thời kỳ chiến tranh đó, tuổi thọ trung bình là 60 tuổi. Thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ tư, tuổi thọ trung bình con người là 55. Bây giờ tuổi thọ trung bình tại Việt Nam chúng ta có thể đạt được 70. Nhiều quốc gia như là Tây Tạng hay là Nhật Bản sống ít bị ô nhiễm bởi không khí, đất, nước và tiếng ồn đó, thì tuổi thọ trung bình có thể lên đến là 75 năm, 78 năm, thậm chí là 80 năm. Như vậy là khi mà cái trình độ y khoa của con người ngày càng gia tăng thì tuổi thọ cũng theo đó được tăng trưởng tỷ lệ thuận. Và áp dụng vào cái ngành chăn nuôi gia súc đó thì cũng có thể đạt được cái tuổi thọ cao hơn. Đó là chuyện chắc chắn và chúng ta phải tin. Như vậy, đứng từ góc độ của niềm tin, đặc biệt đó là mê tín đó, có rất nhiều các khi cửa tôi sợ là các con chó sẽ quá tinh, các con gà quá tinh. Thực ra khi chó mà sống đến cái tuổi từ 11 năm cho đến 15 năm á, thì một số chủng loại bắt đầu có răng nanh nó mọc dài ra. Đó là cái quy luật sinh học tự nhiên của cơ thể thôi, ở loài gia súc này thôi. Thì cái đó không phải là chó thành tinh gì hết á. Dĩ nhiên lúc đó chó sẽ bắt đầu bị già, rồi chó bị bệnh, rồi chó có thể bị chết. Và rất nhiều con chó ở cái tuổi già như thế đó, nó có những cái tiếng tru rất là ghê rợn, làm cho nhiều người đó dễ bị ám ảnh, rồi khó ngủ về ban đêm. Cho nên từ đó người ta mới thiêu dệt ra những cái câu chuyện quan đường về chó thành tinh vân vân, đã làm cho người ta phải không thích cái loài chó. Mà đăng ký chó rất là trung thành với con người, chó bảo vệ con người, chó mang lại hạnh phúc cho con người, chó giữ gìn tài sản cho con người, thậm chí chó đồng hành với con người trong cuộc sống. Và do đó việc mà từ bỏ cái thói quen ăn thịt chó là một văn hóa ứng xử về đạo đức được Phật giáo ca ngợi, vì cái quyền bình đẳng sự sống và cái tôn trọng bình đẳng với cái quyền được sống với loài vật đó đã giúp cho chúng ta trở nên con người cao quý hơn. Còn đối với loài gà thì các gia đình nào nuôi không có nhu cầu bán, không có nhu cầu ăn và áp dụng cái chế độ chăm sóc an toàn thực phẩm thì tôi tin rằng là nó sẽ sống hơn cái tuổi thọ 6 năm có thể có. Đó, và do đó gà thì chưa bao giờ nghe nói là gà thành tinh vì cái dòng đời của nó ngắn hơn là chó, gần như bằng có một phân nửa thôi. Cho nên là hiếm khi nào người ta thấy một cái con gà già nó có những cái biến chứng ở cái tuổi xế chiều, như là mọc răng nanh. Gà chắc không có răng nanh để mà mọc rồi, thì nên là người ta không có cái khái niệm gà thành tinh. Từ đó cái cảm giác sợ gà hay là những cái câu chuyện thiêu dệt về gà gần như là không có xảy ra. Như vậy trở lại vấn đề đó, thì cũng từ một cái hiện tượng ở trong thế giới thiên nhiên, ở đây là đối với gia súc gà và chó, thì mỗi người tùy theo trình độ khoa học, rồi trình độ hiểu biết về nhân quả, trình độ kinh nghiệm thực tiễn mà có cách tiếp cận và lý giải khác nhau. Thì tôi mong rằng là mặc dù chúng ta được quyền có các quan điểm dị biệt, nhưng đừng để cho các niềm tin mê tín chi phối mình. Vì niềm tin mê tín ở một góc độ nào đó, nó làm cho chúng ta chìm trong nỗi sợ hãi. Và sợ hãi đó là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên là ai bị sợ hãi rồi rất dễ dàng và dễ bị rủi ro trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo. Thậm chí có thể lên đến là vài trăm triệu, vài tỷ đồng để ta mua lấy cái sự bình an tâm lý mà. Thì người ta sẵn sàng bỏ ra một cái khoản tiền rất là lớn, đa khi mình có thể có tiền. Còn có nhiều người không có tiền thì ta chạy đôn, chạy đáo, thậm chí là thuê tiền lãi nóng để mà mua cái sự bình an, còn hơn là mình có thể bị chết sớm do những cái niềm tin mê tín này. Cho nên niềm tin là chó quá tinh rồi gà quá tinh đó chắc chắn là không có thật. Và do vậy chúng ta không nên sợ hãi bất cứ những cái điều xui rủi gì không may nào phát sinh từ việc nuôi gà và chó này. Tất cả nó là cái quy luật, hễ có sinh ra thì lớn lên, già, bệnh và chết. Quy luật đó nó diễn ra đối với từng chủng loại, một phần là ảnh hưởng gen di truyền ở ba thế hệ. Trong loài động vật và gia súc cũng thế thôi. Con người thì chúng ta biết quá rõ rồi. Rồi một mặt đó là lệ thuộc vào cái môi trường sống, cái không gian sống. Mà khác thì lệ thuộc vào chế độ ăn uống, làm việc nghỉ ngơi. Còn gà và chó thì dĩ nhiên nó có quy luật giờ giấc ngủ, nó đảm bảo hơn chúng ta rất là nhiều, vì nó không có gì để lo như con người. Con người còn phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an là dẫn đến trầm cảm, thậm chí là bị điên loạn hay là tự tử chết. Còn các loài gia súc hiếm khi nào có chuyện đó, hầu như là không có chuyện đó. Cho nên đó là khi nằm xuống là chúng có thể ngủ được liền. Và do vậy đó nó không có những cái vấn nạn khổ đau như con người về phương diện nhận thức và cảm xúc. Cho nên chúng ta hãy sống một cách bình an, đừng sợ hãi, đừng có tin theo những cái lý giải mê tín không có cơ sở khoa học, để không phải bị hoang mang, kiên cử vào những cái điều này. Nhờ đó thì cuộc sống của mình đó, nó trở nên thoải mái hơn, thư thái hơn, bình an hơn. Và được như thế thì cái chất lượng hạnh phúc trong cuộc sống đó chắc chắn sẽ được đảm bảo.
Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Dạ, cho con hỏi tiếp luôn là liên quan về cái vấn đề mà mua nhà. Con xin hỏi thầy về cái có một cái quan điểm mà người dân hiện tại bây giờ, thì riêng cá nhân con cũng tin cái điều này. Và khi con mua nhà thì con cũng nghe các bậc cha chú cũng như là cũng truyền lại, thì con cũng có nghe, bởi vì nhiều khi cái tâm lý là có thờ có thiên á. Dạ, thì đối với nhiều người khi mua nhà thì ta có một cái quan điểm là đừng nên mua nhà ở ngay ngã ba. Dạ, ngã ba. thì người ta nói là mua ngay ngã ba thì nó sẽ gặp những cái điểm xui, chắc chắn điểm xui và sẽ có sự cố, có thậm chí là có thể chết người trong gia đình đó. Nên là nhiều khi rất là kiêng cự mua nhà ở ngã ba. Dạ, và cũng liên quan đến cái vấn đề mua nhà thì khi mà đi chọn một mảnh đất mua một cái nhà thì người ta rất là kiêng kỵ cái vấn đề là mua nhà mà cái mặt tiền trước thì lớn, mặt tiền sau thì nhỏ, có nghĩa giống như đầu voi đuôi chuột. Dạ, ví dụ phía trước 6 mét, phía sau có 4 mét chẳng hạn, nó tóp là như thế thì họ nói là làm ăn sẽ không may mắn, nó sẽ không lên, có nghĩa là nó không được hành thông đó. Thì cái quan điểm này thì thực ra thì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều trong cái đời sống người dân, và nhiều người cũng tin cái điều đó. Và thực ra thì cũng vì cái điều này mà nhiều người có sở hữu một cái mảnh đất hoặc cái căn nhà như vậy thì bán cũng bị mất giá, chắc chắn là cái điều đó rồi. Và bản thân của họ thì họ cũng là biết trước cái điều đó luôn chứ không phải là vấn đề gì cả. Thì đánh giá cái quan điểm này nó có đúng không, và nó có một cái phần trăm nào mà cảm thấy là giống như cái quan điểm của người dân có thể hiểu đúng cái vấn đề này không ạ?
Kính thưa anh My Phương và quý khán giả theo chương trình, trước nhất về quan niệm nhà ở ngã ba có nhiều trở ngại cho chủ sở hữu về phương diện sức khỏe, làm ăn, vị trí xã hội, đó là hoàn toàn không đúng. Tôi thấy thậm chí nó có cái chiều hướng tích cực nữa là khác. Bây giờ quý vị thử hình dung nè, nếu đây đó là hình chữ T thì dĩ nhiên nó sẽ tạo ra thành ngã ba, phải không ạ? Tạo thành ngã ba, và ở cái ngã ba của bất cứ một cái chữ T nào đó nó cũng đều có ba cái vị trí. Nếu đây là cái con đường chính đi ha, thì cái nhà mà nằm ở ngay cái vị trí của con đường chính này đó thì rất nhiều người ta kiêng cử mê tín như vừa nêu à, thì cái đó nó còn có thể chấp nhận được ở một số tình huống. Còn ở hai cái cạnh của con đường này nè, ở góc này đó, thì nhà đó bán có giá cao hơn, tại vì nó nằm được hai mặt tiền, được một mặt của đường này và mặt của đường này. Và nhà mà nằm ở ngã ba có hai mặt tiền đường như thế, phục vụ cho việc kinh doanh theo văn hóa của châu Á nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung đó, thì tôi tin chắc rằng là giá trị nhà của những cái căn nhà ở vị trí ngã ba như tôi vừa đưa ở cái con đường này đó chắc chắn là sẽ cao hơn các căn nhà bình thường còn lại, mặc dù nó cùng một diện tích, cùng các cái tiện ích giống như nhau. Thì ai làm ngành địa ốc thì biết rất rõ vấn đề này. Như vậy cái quan điểm mê tín đó nó chỉ được người ta hưởng ứng một phần nếu nó nằm ở trên con đường của cái cạnh chữ T này thôi, còn nó nằm con đường của cái cạnh còn ngược lại này đó thì giá trị nó cao hơn. Như vậy nó không nhất thiết đó là xui. Thì tại sao người ta quan niệm rằng á là nhà nằm ở ngã ba là không nên mua? Lý do như thế này nè, khi mà cái quy hoạch đô thị của Việt Nam nói riêng và nhiều nước nghèo nói chung đó chưa được bài bản như ở những nước phương Tây tiên tiến, thì con đường bao giờ cũng rất là nhỏ. Và cái ngã ba đó, khi mà mình nằm ở trên con đường chính của cái cạnh trên của chữ T này, có một cái con đường đó đi trực diện lại, thì trước nhất là gì? Nó tạo ra cái luồng bụi, vì đường chúng ta nó đâu được sạch như là đường của Nhật Bản đâu. Nó tạo ra bụi do gió cuốn lên, và ai sống ở mặt tiền đó thì nhà rất dễ bị bụi, các cái sàn nhà phải lau chùi thường xuyên vân vân. Rồi thứ hai là ảnh hưởng tiếng ồn, tiếng ồn của con đường mà mình nằm chơi và tiếng ồn của cái con đường nó đối diện lại nữa thì sẽ tạo ra tiếng ồn gấp đôi, và những người khó ngủ vân vân sẽ ở những nhà đó không thể nào thoải mái được. Còn bây giờ thì chúng ta có nhiều cái tiện ích để ngăn chặn cái tiếng ồn mà kiến là một trong những cái dụng cụ có thể chấn tiếng ồn rất là tốt. Thời này thì chúng ta đều có máy lạnh hết. Ngày xưa thì mình không có máy lạnh, nếu mình xây nhà đóng bít lại thì bên trong nó trở thành nhà ngợp, mà mở cửa sổ ra thì nắng rồi bụi rồi tiếng ồn nó xâm nhập vào trong nhà thì mình sống không có thoải mái. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần chấn cái cửa lại thật là kín thì bao nhiêu tiếng ồn của hai con đường ở ngã ba đó chắc chắn là không ảnh hưởng đến những người ở trong căn nhà đó, và bụi cũng như vậy. Tôi nói ví dụ như chùa Giác Ngộ nơi tôi đang làm trụ trì đi, nằm ở trên mặt đường Nguyễn Chí Thanh, dĩ nhiên là nó không phải là ngã ba nhưng mà nó nằm mặt đường nó vẫn có tiếng ồn. Nhưng mà kể từ khi tôi trùng tu ngôi chùa lại vào năm 2016 đến nay đó, thì trong chùa có sử dụng máy lạnh, và do đó phải đóng cửa là hết. Thì ở trên đường Nguyễn Chí Thanh đó, 24/24, biết bao nhiêu loại xe, phương tiện xe tạo biết bao nhiêu tiếng ồn, nhưng không làm ảnh hưởng cho gần cả ngàn người đang tu học hàng tuần vào thứ Bảy và Chủ Nhật ở tại chùa Giác Ngộ. Thì vậy thì bằng cái các tiện ích đó là chúng ta có thể khống chế được tiếng ồn, khống chế được cái ô nhiễm không khí từ bụi bặm phong văn. Nên là không nên tiếp tục tin vấn đề đó nữa. Và điều kế tiếp ấy, nhà theo hình chữ T đó, thì nó luôn luôn tạo ra cái không khí nhộn nhịp. Ê, vì nó là nằm ở trên hai con đường giao nhau thì số lượng người đi bộ nó cũng phải tăng lên. Mà người Việt Nam mình thì có thói quen là hễ đi chung ra là nói chuyện, ngồi lại cũng nói chuyện, đứng cũng nói chuyện, ở đâu cũng có thể nói chuyện được. Chuyện cá nhân, chuyện trong nhà, chuyện ngoài phố, chuyện tất tần tật, đủ loại chuyện để nói hết. Từ tâm sự cho đến chuyện chính trị, mà phần lớn là chuyện tào lao, chuyện chỉ có thông tin mà nó không có gắn liền đến cái hạnh phúc của bản thân mình bao nhiêu hết trơn á. Thì từ cái chỗ đó đó, thì sống ở cái khu vực cả ba, nó sẽ có cảm giác là rất bị ô nhiễm bởi tiếng ồn. Và những người phương Tây thì người ta thích là ở nhà trong những cái khu dân cư rất là yên tĩnh, xa lánh với phố thị, rồi không nên nằm ở mặt tiền đường, để có được cái sự gọi là an lạc hạnh phúc tuyệt đối từ cái việc là thinh lặng và yên lặng yên tĩnh của môi trường sống xung quanh. Thì trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có nói đến khái niệm á, tiếng ồn là cây gai của thiền định. Tức là người nào mà sống với tiếng ồn là người đó không được hạnh phúc. Nó làm cho mình bị não loạn tâm. Mà thiền định á, nó bắt đầu từ cái sự yên tĩnh của tâm và của thân. Ngồi yên một chỗ, khép mắt lại, buông thư các cơ bắp, ngồi thẳng lưng, khép quá khứ để không hâm nóng nỗi khổ niềm đau, khép tương lai để không phải lo lắng căng thẳng sợ hãi, khép hiện tại để không sống với vọng niệm. Chúng ta trở thành như là chân không hóa, vô tri giác trong cái thời điểm hòa thiền đó. Thì sau trung bình 8 phút thở chánh niệm, theo dõi hơi thở ra vào thôi, chúng ta sẽ tái phục hồi năng lượng lại. Neuron thần kinh được kích thích, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra, tinh thần được sảng khoái, năng lượng được tái phục hồi, rất là tốt cho sức khỏe. Thì như vậy đó, thì các tiện ích hiện đại sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được tiếng ồn một cách rất là tốt, chứ không phải giống như trước đây nữa. Cho nên tôi cho rằng đó, cũng từ cái niềm tin mê tín đó, thì người bán nhà sẽ bị thất thu, nhưng mà người mua nhà để ở mà có những kiến thức tiện ích để mà khống chế những cái bụi và tiếng ồn này đó sẽ được lời hơn. Bởi vì thay vì mình bỏ ra 10 tỷ để mua một cái căn nhà ở những cái vị trí khác, thì ở ngay cái ngã ba căn nhà đó nó còn là cái 7 tỷ hay 8 tỷ thôi. Thì tự động chúng ta là tiết kiệm được cái khoản tiền rất lớn, và tiền đó có thể tái đầu tư cho những cái kinh doanh khác, thì mình có thể có thêm cái thu nhập nữa. Cho nên đó là có thần dở đỡ thần côn, có người mê tín thì mấy người có hiểu biết đó, mới trở nên là hữu ích cho đời. Thì như vậy là cái gì nó cũng có hai mặt của đó. Như vậy ai tin vào cái niềm tin mê tín này đó, thì tự động giá trị nhà ở những vị trí đó nó sẽ bị thấp. Còn nhà mà nằm ở một cái cạnh thân của chữ T thì chắc chắn là nó sẽ mắc hơn, chứ không phải giống như là ở cái mặt chơi của chữ T ở ngã ba đâu. Trường hợp thứ hai đó là nhà đầu voi đuôi chuột, tức là mặt trước thì to, mặt sau thì teo hẹp nhỏ lại. Thì về phương diện thẩm mỹ thì chắc chắn nó không đẹp rồi. Thì thường nhà nó phải vuông vức hoặc là hình chữ nhật, rồi chúng ta mới phân chia ra làm mà hai phòng ngủ, một phòng tiếp khách, rồi một cái nhà bếp, rồi nhà vệ sinh v.v. để nó cho có các tiện ích. Còn nếu như mà nó đầu và đuôi nó không có điều nhau thì rất là khó phân bổ về cái diện tích. Thứ hai đó, về cái sự vận hành khí ở góc độ động lực học đó, thì khi mà ở mặt tiền là lớn thì cái luồng gió đi vào cái nó sẽ là nhiều. Khi mà nó đi ra đến cái cửa sau nhà dài là 20 mét đi, mà nó bị teo hẹp lại đó, thì tự động nó bị tắc gió. Cái lưu chuyển ở cái phần cuối của cái nhà nó sẽ không được thông thoáng, không được thoải mái. Thì cái này nó ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của con người về phương diện y học. Cái thứ ba đó là về các tiện ích sử dụng. Khi mà nó bị cắt teo lại như vậy thì cái phòng nó sẽ nhỏ hơn, tiện ích nó sẽ ít hơn, làm cho người ở trong cái phòng nhỏ đó cũng có cảm giác là chật chội hơn. Thì chùa Giác Ngộ của tôi nó cũng rơi vào cái thế đầu do đuôi chuột đấy, ở mặt tiền nó lớn và cái đuôi nó nhỏ hơn. Quý vị có thể thấy là cái cạnh này nè, cái cạnh chỗ này đó là vì cắt vô hết là mấy mét, tại vì cái bản vẽ mà cái người chủ đầu tiên rồi năm 1956 cúng cho chùa nó là vậy thôi. Thì khi tiếp nhận từ Hòa Thượng Thích Thiện Hòa cho đến là Hòa Thượng Thích Đạt Thanh, rồi Hòa Thượng Sư Ông của tôi, Hòa Thượng của tôi, rồi đến tôi, thì nó đều trải ra qua một cái giai đoạn với cái đồ hình đó không thể thay đổi được, cũng không thể mở rộng được nữa, vì mua đất nó quá mắc, không thể mở rộng được. Thì chúng ta thấy là cái lịch sử của chùa Giác Ngộ ngày càng được phát triển và tăng trưởng. Lúc đầu á, nó chỉ có thể phục vụ được cho mấy chục người làm lễ, rồi sau đó đó là cái trường Trung học Bồ Đề từ năm 1964 cho đến năm 1975, rồi sau đó là trường Sơ Đẳng Phật Học từ năm 75 cho đến năm 1984. Thì từ đó đến giờ nó trở thành trung tâm tu học, đến từ năm 2013 đến nay thì đây là một trong những trung tâm tu học lớn thứ bảy dành cho các cháu mầm non thiếu nhi, 400 cháu, chiều chủ nhật thì khoảng 600 thanh niên và thiếu niên, sáng chủ nhật thì khoảng 600 đến 700 Phật tử lớn tuổi. Rồi ngoài ra còn có những lớp Phật pháp căn bản, Phật pháp đăng cao, kinh Trung Bộ, các lớp ngoại ngữ miễn phí như là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, rồi các lớp kỹ năng miễn phí như là lớp sống phong bệnh, lớp yoga sức khỏe, lớp luyện giọng, lớp MC, vân vân, rồi thư pháp Việt. Thì như vậy đó là khi mà chúng ta sử dụng các tiện ích của 7 tầng lầu sau khi trùng tu chùa Giác Ngộ, thì biết bao nhiêu người được lợi lạc từ cái sinh hoạt ở đây. Mặc dù nó cũng là đầu voi đuôi chuột đấy, nhưng mà theo cái lịch sử từ năm 1956 đến giờ thì tất cả những người tới sinh hoạt tu học tại đây hiện nay cũng còn các cụ từ 84 cho đến 90 tuổi. Ở chùa Giác Ngộ chúng ta còn khoảng 10 Phật tử như thế, thì họ đã chứng kiến và sinh hoạt ở chùa Giác Ngộ này là 60 năm. Từ cái tuổi thanh xuân của họ đến bây giờ là họ là những cụ già đẹp lão vẫn đi chùa mỗi ngày. Thì rõ ràng là lịch sử cho thấy là chùa Giác Ngộ ngày càng phát triển hơn, chứ đâu có đi xuống đâu. Thế là một cái ví dụ đơn giản thôi, thực tế từ cái chùa Giác Ngộ. Thì tương tự cái việc làm giàu, tăng trưởng, phát triển của mỗi gia đình lệ thuộc vào kiến thức phương pháp về kinh tế, về cái sự đầu tư, về nỗ lực đúng, về kiên trì không bỏ cuộc, về cái tương tác ở trong thị trường và nhiều yếu tố khác, bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, mẫu mã, chế độ tiếp thị, rồi quảng cáo, rồi khuyến mãi và nhiều yếu tố khác nữa, rồi thái độ niềm nở giữa khách hàng, và làm cho khách hàng trở thành là người thân không thể tách rời với cái dòng sản phẩm đó hoặc là chuỗi sản phẩm đó. Thì những người đầu tư như thế chắc chắn là thành công. Ngoài ra còn có chế độ quản lý nhân sự, sử dụng nhân sự để thưởng lương cho những người đạt cái chỉ tiêu để thúc đẩy cái việc đóng góp và cống hiến của họ cho doanh nghiệp đó. Thì đây là những yếu tố về phương diện kinh tế học dẫn đến cái sự tăng trưởng và phát triển. Chứ còn cái căn nhà đầu voi đuôi chuột nó không ảnh hưởng gì hết trơn. Có nhiều gia đình cái căn nhà nhỏ xíu, như là qua Nhật Bản các anh chị sẽ thấy là nhà phòng ở rất là chật hẹp, vì đất nó quá mắc, và đó là một trong những nơi mắc nhất của thế giới. Hồng Kông cũng tương tự như vậy. Thì nhà rất là nhỏ mà ta vẫn có thể làm giàu và trở thành những người có thể là giàu nhất ở trong khu vực của châu Á này. Như vậy tất cả đó nó liên hệ đến kiến thức Phật pháp. Còn nhà ở nó là tiện ích trong cái sinh hoạt gia đình, đi tới đi lui, đứng nằm ngồi, ăn uống, sinh hoạt giải trí. Nếu nó rộng, đầu rộng, đuôi cũng rộng, giữa cũng rộng, thì người ta có cảm giác thoải mái hơn, sử dụng được nhiều cái tính năng và tiện ích hơn. Còn nó hẹp hơn chút xíu thì chúng ta cũng phải tập làm quen thôi. Thế còn đầu voi đuôi chuột, hay là đầu chuột đuôi voi, hay là đầu đuôi là chuột mà cái bụng là voi, hay là đầu đuôi là voi mà bụng là chuột, không ảnh hưởng gì đến cái vận mệnh, sức khỏe cũng như là thành công hay thất bại của chủ nhân và các thành viên trong căn nhà đó đứng từ góc độ Phật học. Cho nên tôi cũng rất mong với bà con đừng tiếp tục tin theo những cái niềm tin không có cơ sở khoa học này, bởi vì chúng ta sẽ lỡ đi những cái vận hội, những vận hội. Và tương tự người ta cũng tin rằng là nhà đối diện với nhà thờ hay nhà chùa đó là xui xẻo là bán không được, bán giá rất là thấp. Thì cách đây khoảng 20 mấy 30 năm, có cái căn nhà đối diện chùa Giác Ngộ, ta bán để đi nước ngoài. Thì bán rất nhiều năm không ai mua, thì có một doanh nghiệp Phật tử họ mua làm thành khách sạn Sena. Và từ lúc mà ra thành khách sạn Sena đó, thì khách sạn này nó đắt như tôm tươi. Người ta phải đặt hàng trước, đặt phòng trước vài ngày mới có phòng, mới có phòng. Cho đến bây giờ, mặc dù trong giai đoạn Covid này, thì khách sạn nó vẫn đầy phòng đó, đầy khách. Nó đối diện trực tiếp với chùa Giác Ngộ 100% đó, nó đâu có xui gì đâu. Như vậy làm ăn thì nó phải lệ thuộc vào kiến thức phương pháp đó. Cho nên là chúng ta phải thấy rất rõ từ những hiện thực đó, để không nên tiếp tục tin vào những niềm tin không có chân lý. Nó chỉ là gì? Nỗi sợ hãi thôi, những cái đồn đãi hoặc là những quy nạp dân gian mà tôi thường gọi là quy nạp tùy tiện, quy nạp thiếu khoa học. Người ta mới dựa vào những cái sự kiện diễn ra ở những cái căn nhà đầu phố đuôi chuột đó, rồi sau một giai đoạn nó có những cái biến cố đó, người ta mới đúc kết thành cái quy luật. Nhưng mà đó là một vài trường hợp, hoặc là thậm chí là vài chục trường hợp thôi. Mà cái khả năng ngẫu nhiên xảy ra trong cuộc sống này nó rất là nhiều. Cứ mỗi một tích tắc trên quả địa cầu này có hàng ngàn sự kiện ngẫu nhiên diễn ra, nhưng mà không mang tính cách quy luật kéo theo. Nhưng mà người thiếu kiến thức khoa học á, sẽ lý giải kéo theo do cái này có, cho nên cái đó nó mới phát sinh. Thì cái đó là quy nạp nhân giao, quy nạp tùy tiện, không có cơ sở. Nói tóm lại, niềm tin nhà đầu voi đuôi chuột chỉ làm cho chủ nhà có nhu cầu bán bị tổn thất, và những người mua nhà, nhất là những người Phật tử không có niềm tin mê tín này, ta sẽ hưởng được một cái khoản lợi ích từ cái sự mê tín đó, nhà sẽ thấp giá. Tương tự ở Hoa Kỳ thì nó có một cái luật là chủ nhà khi bán nhà phải minh bạch hóa những cái thông tin về nhà là đã đành, rồi đồng thời phải minh bạch hóa luôn trong vòng 365 ngày trong nhà đó có ai chết hay không. Nếu có nhà chết thì nhà nó bị mất giá, mà dù các tiện ích nó cũng y hệt vậy đó, nên nó sẽ bị mất giá. Bởi vì người Hoa và người Việt Nam và những di dân châu Á định cư ở tại Hoa Kỳ vẫn mang theo cái niềm tin mê tín này từ Trung Hoa, và từ đó nó làm cho những ngôi nhà có người chết trong vòng 365 ngày đó là bị mất giá trung bình là 15%, có thể có nhiều địa điểm nó cao hơn thế. Từ cái niềm tin mê tín đó, nó dẫn đến nhiều tổn thất không cần thiết. Cho nên chúng ta hãy xóa bỏ những mê tín này để không có tổn thất nào xảy ra, bao gồm tổn thất tinh thần, tổn thất cảm xúc, tổn thất nhận thức, tổn thất lối sống, và nhất là tổn thất nguồn kinh tế, vốn là một phần không thể thiếu cho đời sống vật chất của con người.
Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Dạ, đây là cái câu hỏi cuối cùng con muốn hỏi thầy là, nếu như trong gia đình á, hoặc là trong bạn bè anh em của mình á, có một cái cô con gái mà nhiều khi cô này thực ra là rất là xinh gái, nhiều khi thì đó là một trong những niềm tự hào của bậc làm cha làm mẹ, cũng như là bậc cô chú anh em bạn bè. Nhưng mà nhiều khi những cái người này lớn lên thì họ lại có thể là thành công trong công việc, nhưng mà lận đận về cái đường tình duyên, thì thậm chí là có thể là trải qua đời chồng rồi, hoặc là có thể yêu ai đó chẳng hạn, nhưng mà lại không thành, gặp có thể lấy chồng nhưng mà nhiều khi gặp trục trặc. Thì nhiều khi các bậc phụ huynh thốt lên một cái câu là hồng nhan bạc phận đó, thì ta hay thốt lên cái câu đó, nhưng mà thật ra thì không biết là cái ngụ ý họ hiểu là như thế nào. Thì có vẻ là trong tâm thế của họ, họ nghĩ là người này là xinh đẹp như một bông hoa vậy đó, nhưng mà nhiều khi cái phận nó không được tốt. Thì thầy đánh giá cái này như thế nào, và nó có nguồn gốc từ đâu mà thầy có thể là chia sẻ cho bà con biết được không ạ?
Quan niệm hồng nhan bạc phận đó chỉ tồn tại trong các quốc gia châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Và nước Việt Nam cũng như Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên ảnh hưởng từ nền văn hóa Trung Quốc cũng cùng có quan niệm tương tự. Thì quan niệm này đã đối lập hoàn toàn với quan niệm của phương Tây. Phương Tây thì ta có cái câu như thế này: phụ nữ khi sinh ra mà có nhan sắc đẹp á, thì cơ hội lấy chồng đã có được ít nhất là 70%. Thế vì đàn ông người ta mê sắc đẹp, ngoài cái đẹp ra còn phải trẻ nữa, trẻ nhiều tuổi so với người nam nữa. Còn đang khi đó thì cái nền văn hóa châu Á trong cái giai đoạn mà đời sống con người nó còn quá khó khăn, thì quý cô có nhan sắc đẹp, có ngoại hình đẹp đó, thì dĩ nhiên sẽ rơi vào cái tầm ngắm của rất nhiều quý ông, dẫn đến những cái sự tranh giành cũng có thể có, và dẫn đến cái chuyện mà ông bướng ha, tại vì nhiều người theo đuổi mình quá nên mình cũng khó giữ được cái sự chung thủy trong hôn nhân với một người nào đó mình chọn làm chồng, thì từ đó nó tạo ra nhiều những cái rủi ro và khổ đau có thể phát sinh. Còn đối với những người chung thủy trong hôn nhân, dầu việc họ là thuyền đã cập bến với một người chồng nào đó mà so với các quý ông đại gia thì không là gì hết, nhưng mà ta vẫn giữ trung thành, giống như cái câu chuyện điển tích lọ nước thần đó, cái cô gái mà giữ cái lọ nước thần đó rất là nghèo nhưng mà cũng rất là đẹp, thì chồng cũng rất là nghèo nhưng mà những người phú hộ tới cưỡng bức cổ để buộc cổ làm vợ thì cổ cũng đã từ chối, giữ cái sự chung thủy cho hôn nhân thôi. Tinh thần như thế rất nhiều chị em phụ nữ có. Như vậy thì rất nhiều người phụ nữ đẹp, đẹp về ngoại hình, đẹp về tâm tính đó, không bị rơi vào tình trạng ba chìm bảy nổi tám lên đên như trong trường hợp của Thiếu Kiều. Cho nên cái câu nói hồng nhan bạc phận đó, nó chỉ đúng trong một số tình huống và sai với hàng vạn, với hàng triệu, với hàng tỷ các tình huống còn lại. Tôi xin đi ví dụ mà có lẽ là ai cũng có thể chấp nhận được. Tới bây giờ là bà Hillary Clinton, nguyên là Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, cũng là đệ nhất phu nhân trong giai đoạn chồng bà làm Tổng thống Hoa Kỳ. Năm nay bà đã trên 70 tuổi, đẹp lão. Và bà là một trong những người đẹp, có trình độ cao, có năng lực lớn. Và trong cuộc đời của bà chỉ có một hôn nhân duy nhất với Tổng thống Bill Clinton thôi. Bà đâu có bị bạc mệnh đâu. Lên cái vai trò cao như thế là sao bạc mệnh. Và trong gia đình thì dĩ nhiên hôn nhân thì nó cũng lâu lâu cũng có những cái sự cố. Nhưng rồi ta hàn gắn được, ăn thuộc cái cách xử sự của những người trong cuộc thôi. Biết tha thứ, biết bỏ qua cho nhau thôi. Hoặc là nhân vật vợ của tỷ phú Bill Gates, bà Melinda, thì năm nay bà đã là 60 hoài tuổi và là một trong những người cũng có nhan sắc rất là đẹp, mà bà đâu có lẳng đẳng gì đâu, cũng là một đời chồng với ông Bill Gates cho đến bây giờ, và hôn nhân của họ rất là chung thủy, không có bất cứ một cái sự trục trặc nào như trong trường hợp của vợ chồng và Tổng thống Bill Clinton. Thì đó là hai cái trường hợp mà chúng ta thấy là hồng nhan nhưng không hề có cái sự bạc phận trong cuộc đời của họ. Còn nếu cái câu hồng nhan bạc phận đó là chân lý, là quy luật á, thì nó phải áp dụng đúng trong mọi tình huống đối với mọi con người, bất luận người đó là da trắng, da vàng hay là da đen, rồi tuổi tác lớn hay là nhỏ, hay là ở châu lục nào đi nữa, thì nó cũng phải diễn ra giống nhau, vì quy luật nó không có ngoại lệ. Còn lần này vì nó không phải là quy luật, nó không phải là chân lý, nó chỉ là cái quy nạp dân gian, quy nạp tùy tiện, quy nạp khuyến khoa học của những người có niềm tin đó, trong cái giai đoạn mà họ chỉ tương tác được với những người, thậm chí cụ thể hơn là một số người, một thiểu số người đẹp mà bị bạc mệnh thôi. Từ đó họ mới đúc kết thành một cái câu hồng nhan bạc phận. Và do vậy đó thì chị em phụ nữ đó, đừng nên lo sợ về cái này và nên hãnh diện, vì theo Đức Phật đó, nó có 5 loại phước báo. Phước thứ nhất là nhan sắc đẹp. Ở cái mức thấp hơn của nhan sắc đẹp đó là hỷ tướng. Mọi người gặp vào ta hoan hỷ, ta thích mình, thì có được cái nhan sắc đẹp đó, chắc chắn là rất là dễ thành công. Đó là lý do tại sao quý cô lại thích đi thi hoa hậu, hoa hậu Hoàng Vũ, hoa hậu Thế Giới, Việt Nam mình có nhiều loại hoa hậu khác nhau nữa. Bởi vì khi mà may mắn đậu được hoa hậu của một năm đầu đó, thì cuộc đời từ đó lên hương, biết bao nhiêu hợp đồng được ký, rồi quảng cáo sản phẩm vân vân, có thể kiếm hàng tỷ đồng là mỗi tháng. Mà đang khi trước đó thì không là gì hết, cũng với nhan sắc đó thôi, nhưng mà nếu không thừa nhận cái danh hiệu đó thì không có thành công được. Như vậy cái phước tướng là một trong những yếu tố dẫn đến thuận duyên và thành công, thuận duyên và thành công trong đời. Ngoài ra thì còn có những cái phước khác như là phước tài sản, rồi phước sức khỏe và tuổi thọ, phước thuận duyên đủ đầy và phước có trí tuệ, thì làm cho con người đó sống hạnh phúc hơn. Như vậy ai có được phước tướng mà cộng với bốn phước còn lại, nhất là phước có trí tuệ, thì chắc chắn không thể nào là hồng nhan bạc phận được. Cuộc đời của họ nó sẽ ngày càng lên hơn, giống như hổ thêm cánh thôi, chứ làm sao mà đi ngược lại được. Cho nên chúng ta không nên tin vào cái nhận thức này, vì cái này nó cũng không có được ghi chép ở trong bất cứ một cái loại bối tối nào, từ tử vi cho đến bát môn thần khóa hay là những cái loại bối tối khác. Nó chỉ là những cái lời đồn đãi trong dân gian. Mà cái gì đồn đãi xấu thì ta sợ, bởi vì nó có thể đến với họ, đến với người thân của họ, cho nên người ta cứ tin vào phòng hờ vẫn là tốt hơn. Đang khi chị phụ nữ đẹp đó, thì có được cơ hội thăng tiến rất tốt. Và vấn đề còn lại là phải biết làm chủ lấy mình, hài lòng với vợ chồng hợp pháp mà mình đã chọn, sau khi mình đã bỏ qua các ứng cử viên tình yêu khác theo đuổi mình, để mình chọn lấy một người nào đó thì người đó chắc chắn là thích hợp hơn. Ngoài ra thì đạo Phật còn chủ trương đó, để có một cái hôn nhân bền vững, nhất là những người có nhan sắc đẹp đó, thì cần phải là xem xét bốn yếu tố sau đây. Thứ nhất là đồng tính, tức là vợ chồng của những người đẹp chán hay không đẹp chán phải có cùng niềm tin tôn giáo, để cùng có quan niệm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan giống nhau. Và khi mà có nhiều cái quan điểm nó giống nhau như vậy, người ta không có cãi lộn. Cãi lộn đó là yếu tố phá vỡ hạnh phúc gia đình, nó dẫn đến cái sự lẳng đặng trong hôn nhân. Cái thứ hai đó là đồng đức, tức là phẩm chất đạo đức, nhân cách sống, giá trị sống của vợ lẫn chồng phải ngang ngửa với nhau, 80. Chứ một người thì chủ mực đạo đức, một người thì ăn chơi xa đỏ, làm sao mà bền được. Thì cái đó là giàu là gia đình nghèo khó hay gia đình chung luôn thì cũng tan nát, chứ đừng nói gia đình giàu. Và cái thứ ba đó là đồng trí, tức là có hiểu biết, tức là ngang tầm với nhau. Hiểu biết này không nhất thiết là phải có bằng cấp cao, đó là cái hiểu biết nó liên hệ đến cái thông minh cảm xúc. Người nào mà có thông minh cảm xúc nhiều đó thì họ dễ tương tác, dễ hòa hợp, dễ thích ứng, dẫn đến tình trạng là rất là phương tiện thiện xảo khéo léo, chứ không có cố chấp ngang ngay sổ thẳng. Với cái đó nó dẫn đến rất là nhiều cái rắc rối trong đời. Và điều thứ tư đó là đồng thí, tức là có sự rộng lượng, độ lượng giống nhau, để có thể bỏ qua những lỗi lầm sơ suất của nhau, rồi để biết chia sẻ, giúp đỡ bên chồng, giúp đỡ bên vợ, chứ không có gọi là ưu tiên hóa cho bên phía mình và cấm cái người bạn đời của mình không được chăm sóc cho bên của chính họ. Thì đó là bốn yếu tố theo Đức Phật đã dẫn đến một hôn nhân bền vững. Như vậy chị em phụ nữ nào có nhan sắc đẹp mà thực hiện theo bốn điều trên đó, thì chắc chắn là hôn nhân của họ rất là bền vững, thì đâu có lận đận, không thể lận đận được. Cho nên họ phải hết sức là cẩn trọng trong việc chọn người bạn đồng hành. Và hơn nữa Đức Phật cho rằng đó là hôn nhân hạnh phúc đó, thì nó có bảy loại. Mà cái loại lý tưởng nhất được Đức Phật khích lệ đó, vợ là bạn đồng hành của chồng và chồng là bạn đồng hành của vợ, ở nghĩa đen là nghĩa bóng. Thì lúc đó thì nó dẫn đến tình trạng là tâm đầu ý hợp, tránh được tình trạng đồng sàng dĩ mỏng. Hoặc là như Trịnh Công Sư đó là em đi dịp 1357, anh đi dịp 2468, này nó không thể đụng với nhau được, nó không thể song hành với nhau được, thì làm sao bền được. Thì sau 5 năm gãy gánh giữa đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Như vậy tất cả những yếu tố này đó, nó liên hệ đến văn hóa ứng xử, hiểu biết ở trong văn hóa ứng xử đó, rồi cái khéo léo, rồi cố chấp hay là hỷ xả bao dung, quản lại bỏ qua, rồi tìm đến cái phương pháp để giải quyết vấn đề lâu dài, hay là biến nhỏ thành lớn, biến lớn cho thành phức tạp, để dẫn cho vấn đề nó đổ nát. Nó liên hệ đến cái cách thức mà chúng ta giải quyết vấn đề mà thôi. Cho nên tóm lại, tôi cho rằng đó, ai có phước tướng thì nên tận dụng một cách thông minh để có thể làm cho việc lập nghiệp và làm ăn của mình nó được thuận lợi và bền vững. Dĩ nhiên là phải giữ uy tín, không nên làm bậy bạ dưới nghĩa đen hay là nghĩa bóng. Và đồng thời đó thì cũng không nên tin rằng đó là tôi có nhan sắc đẹp thì tôi sẽ có một cuộc đời chung chuyên, cái đó chưa chắc. Còn đó, tại sao nhiều chị em phụ nữ đẹp á lại ít được hạnh phúc lâu dài? Bởi vì cái người đẹp dễ rơi vào cái bệnh tự hào, mà nhất là trên phụ nữ là cảm xúc nhiều, biết bao nhiêu người đó là ta thèm chảy nước miếng, rồi người ta theo đuổi, thậm chí là đưa và đón ga lăng đủ kiểu hết. Nhưng mà khi về mình sống chung với ông trong đầu đó mà không có được cái tâm ga lăng đó đó, thì nhiều chị phụ nữ dễ so sánh rằng đó là tôi không được trân trọng, giá trị của tôi đang bị tụt giảm, từ đó dẫn đến cái việc là cường điện hóa những cái trục trặc nhỏ trong mối quan hệ của nhau, cho nên dẫn đến cái nhiều cái quyết định là ly dị, từ đó mới nghĩ đến cái việc là lận đận trong hôn nhân. Còn nếu như tất cả mọi người giàu đẹp hay là vừa hay là không đẹp cũng đừng quá hãnh diện tự hào, cũng đừng quá mặc cảm tự ti. Chúng ta hãy biến những cái mặt mạnh trở thành những cái thuận duyên tốt, còn những cái mà mặt yếu đó thì đừng nên quá bị dướng bằng vào đó, để chúng ta có thể khai thác những giá trị khác có ý nghĩa tương đương, nhờ đó cuộc sống hôn nhân được hạnh phúc bền vững, chu thủy, và một phương diện khác cũng theo đó được thành công. Nói tóm lại, hồng nhan mặc phận là một câu nói rất nguy hại, và nó tạo ra cái ám ảnh đối với chị em phụ nữ, và nhất là những người thân có con trai thì rất là sợ cưới gả cho cái những cô gái đẹp, vì nghĩ rằng là cái hôn nhân nó không có bền. Còn nếu chúng ta có hiểu biết, có thương yêu, có thông cảm, có bao dung, có quảng đại, có tha thứ, và nhất là biết quên đi những chuyện không đáng nhớ, thì tôi tin rằng là hồng nhan chẳng những không bạc phận mà còn là một cái diễm phúc rất lớn, đó theo tinh thần Phật dạy. Và hãy tận dụng cái phước đó để chúng ta tạo thành hỗ trợ duy cho những nỗ lực chân chính chúng ta được thành công trong đời.
Con xin cảm ơn thầy rất là nhiều ạ.
Cảm ơn anh Minh Phương và quý khán thính giả. Chúc tất cả mọi người được an lành, hạnh phúc và hạnh thông.
Con xin cảm ơn quý Phật tử đã theo dõi.